This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt phong tục tập quán ngày Tết Dương Lịch của các nước trên thế giới. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phong tục tập quán ngày Tết Dương Lịch của các nước và những điều cần biết thêm nữa. Xin mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt này. Và quý vị, Tết Dương Lịch đã đến rồi. Mỗi nước sẽ có những cái cách đón Tết khác nhau. Chúng ta hãy cùng xem những phong tục độc đáo vào Tết Dương Lịch tại các nước khác nhau ra sao nha thưa quý vị. Và cái thứ đầu, quý vị, đầu tiên, tôi xin được mời quý vị đến với một cái nước ở bên Nhật, thưa quý vị, nước Nhật bên châu Á. Thưa quý vị, do ảnh hưởng văn hóa phương Tây, cho nên người Nhật từ lâu đã không đón Tết theo thời gian âm lịch như là một số nước châu Á khác. Trong tâm linh của người Nhật đã coi cái Tết Dương Lịch là một cái ngày Tết, lễ Tết chính, thưa quý vị. Trong buổi sáng tinh mơ của cái ngày đầu năm đó, mọi thành viên ở trong gia đình người Nhật cùng nhau đổ ra đường để chào đón bình minh đầu tiên của năm mới. Sau đó, mọi người rủ nhau lên chùa, bái Phật, cầu nguyện hay hoặc là đến nhà người thân, bạn bè để mà chúc Tết với nhau. Trong ngày này, các gia đình đều làm lễ gọi là lễ đón mừng năm mới. Tiếng Nhật gọi là Osogasu. Thưa quý vị, trên mâm cỗ của người Nhật, các món ăn vô cùng phong phú, được bài trí tỉ mỉ, đẹp mắt. Thưa quý vị, đầu tiên đó là rượu mừng năm mới. Rượu mừng năm mới, tiếng Nhật kêu là gì? Otoso, trừ tà khí trong năm đó. Và để kéo dài cái tuổi thọ, thưa quý vị, tiếp đến là một cái món ăn ngày Tết. Món ăn ngày Tết đặc biệt có tên là Osechi. Sau khi mà cúng cái thần năm mới thì mọi người ăn uống và dành cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất trong 3 ngày đầu, từ ngày 1 cho đến ngày 3 tháng 1, thưa quý vị, được coi là 3 ngày đặc biệt thiêng liêng nhất của cái Tết Dương Lịch. Và thưa quý vị, trong 3 cái ngày này thì người Nhật có một cái tục gọi là cái tục ăn chay để tỏ lòng thành kính với lại thần Phật tổ tiên, cầu khấn cho có cái tục ăn chay này, thưa quý vị, cho có được một cái năm mới đại cát đại lợi. Và ngoài ra, giống như cái ngày Tết của Việt Nam, thưa quý vị, người Nhật vẫn giữ một cái tục lại là mừng tuổi cho trẻ em hay hoặc là tặng quà giữa những cái người thân ở trong gia đình hay hoặc là ở trong dòng họ bạn bè sau cái lễ đón giao thừa năm mới. Và điều đáng lưu ý theo phong tục tập quán lưu truyền từ trước thì cái việc tặng quà hoặc là mừng tuổi ngày Tết ở Nhật Bản không có bị nặng nề bởi vì cái giá trị vật chất, mà chủ yếu, thưa quý vị, chủ yếu là mang một cái ý nghĩa tinh thần, một cái ý nghĩa về tình cảm cũng như là đạo lý ứng xử với nhau, thưa quý vị. Vâng, tiếp theo đó, Hòa Tính xin được mời quý vị đến với lại nước Pháp nha, thưa quý vị. Có một cái câu nói là người Pháp dùng rượu để mà chào đón năm mới. Và tại sao lại nói như vậy? Bởi vì người Pháp bắt đầu uống rượu say sưa từ đêm giao thừa cho đến ngày 3 tháng 1 mới kết thúc. Và người Pháp quan niệm vào cái ngày Tết là phải uống cạn tất cả cái rượu mà họ có trong ly. Làm như vậy thì trong năm mới sẽ được vạn sự như ý. Và nếu như mà uống rượu mà vẫn còn trong năm mới sẽ gặp rất là nhiều điều xui rủi lắm. Ngoài ra, trong cái ngày đầu năm mới thì người Pháp thường cùng nhau ra đường để mà xem cái hướng gió, để mà đón cái thời vận trong năm. Và nếu mà gió nam thổi báo hiệu một cái năm mà mưa thuận gió hòa thì đây sẽ là một cái năm bình an, và cái thời tiết thì nóng bức lắm. Nếu mà gió tây mà thổi thì sẽ là một cái năm may mắn đối với cái nghề đánh cá và những cái người mà nuôi bò sữa, thưa quý vị. Và nếu mà gió đông thổi, cây trái sẽ bội thu, nhà nhà no ấm. Và nếu mà gió bắc thổi, đó là điều không tốt, và đây sẽ là một năm mà người ta gọi là mùa màng thất bát, thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình phong tục tập quán ngày Tết dương lịch của các nước trên thế giới. Thưa quý vị, tiếp theo đó là ở nước Anh. Một ngày trước Tết dương lịch thì nhà nhà đều tất bật mua rượu đổ đầy các chai các hũ trong nhà. Ở trong bếp thì chứa thật là nhiều thịt. Người Anh cho rằng là nếu mà rượu thịt mà không dư giả thì năm mới sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn, những cái nghèo khổ. Ngoài ra, ở Anh còn lưu hành một cái phong tục đó là lấy nước đầu năm mới. Thưa quý vị, mọi người đều phải tranh nhau mà đi lấy nước để được là cái người đầu tiên muốt được cái gáo nước đầu tiên trong những cái giờ phút đầu tiên của năm mới. Và theo quan niệm của người Anh Quốc thì cái người mà muốt được cái gáo nước đầu tiên sẽ là cái người may mắn suốt cả năm. Vào cái đêm giao thừa thì người Anh thường mang theo bánh ngọt cũng như là rượu đi thăm hỏi người thân, bạn bè. Thế nhưng tuy nhiên, những cái người khách sẽ không gõ cửa mà đi thẳng vào bên trong luôn. Người Anh cho rằng sau khi mà chuông báo nửa đêm chuyển sang năm mới thì cái người đầu tiên đặt chân vào nhà là một cái người đàn ông có mái tóc đen hay hoặc là một cái người vui vẻ, hạnh phúc và giàu có thì sẽ mang đến cho chủ nhà một năm mới đại cát đại lợi. Và nếu mà người đầu tiên là một người phụ nữ có mái tóc màu vàng bạch kim hay hoặc là một người ưu buồn, nghèo khổ, bất hạnh thì cái điều này sẽ báo hiệu chủ nhà sẽ có một cái năm gọi là cái năm xui rủi, gặp nhiều những khó khăn và tai họa. Thưa quý vị, mà khi mà đến mà làm khách ở cái nhà cái người ở bên xứ Anh trong cái đêm giao thừa thì trước khi mà mở đầu cái câu chuyện, cái việc đầu tiên mà cái người đến cần làm đó là đi đến cái lò sưởi cơi than đốt lò. Và đây là một cái việc làm thể hiện một cái sự gọi là cái sự chúc phúc đối với chủ nhà, với một cái ý nghĩa gọi là khai môn đại cát cho cái căn nhà đó. Thưa quý vị, tại đất nước Scotland, thưa quý vị, cũng là một cái nước thuộc Anh, thưa quý vị, đêm trước của cái ngày Tết dương lịch thì mỗi gia đình người Scotland đều rải ra một cái ít tiền vàng ngay trước cửa nhà, mặc dù không có cái người mà trông chừng. Thế nhưng cả trộm cướp và người ăn xin khi mà nhìn thấy những cái đồng tiền này cũng không bao giờ mà nhặt lấy. Bởi vì theo cái phong tục ở đây thì rải tiền vàng trước cửa vào trước của đêm giao thừa, hôm sau đi, năm mới đến, mới sáng sớm tinh mơ vừa mở cửa liền nhìn thấy ngay tiền vàng thì sẽ mang lại nhiều tài lộc. Ý nghĩa là nhìn thấy là thấy là cái chữ phát tài rồi, thưa quý vị. Còn ở đất nước Đức, thưa quý vị, trong thời gian mừng đón Tết dương lịch thì người Đức đều đặt một cái cây lãnh sam và gắn đầy những cái bông hoa bằng gấm len, vừa báo hiệu cái tiết mùa xuân phủ khắp đất trời, vừa mang một cái ý sung túc. Một phút trước khi mà bước sang năm mới thì mọi người đều leo lên đứng trên một cái chiếc ghế, và khi mà tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ thì tất cả lập tức nhảy xuống ghế và vội ném một cái vật nặng ra phía sau ghế với một cái ý nghĩa là ném đi những cái gì gọi là tai họa xui rủi của năm cũ để tiến nhanh vào năm mới. Ở vùng nông thôn của Đức vẫn còn lưu truyền một cái phong tục mừng năm mới khá thú vị, đó là tục gì thì trèo cây. Thưa quý vị, có một cái ý nghĩa đó là gì? Là mỗi năm mỗi tiến cao hơn, phát triển hơn trong công việc cũng như là trong cái cuộc sống của họ. Thưa quý vị, tại đất nước Bulgaria, thưa quý vị, có một cái phong tục rất là lạ, có một cái điều mà phải gọi ở trong năm mới cũng rất là lạ. Thưa quý vị, sau khi mà cái chuông đồng hồ mà báo mừng năm mới rồi, mọi người trong gia đình cùng ngồi ăn một cái chiếc bánh kem được làm rất là đặc biệt cho cái đêm giao thừa. Và người nào mà ăn phải một cái đồng tiền mà được giấu ở trong cái bánh đó thì cái người đó sẽ là cái người hạnh phúc ở trong năm mới. Và ngoài ra, khi mà dùng tiệc đầu năm, cái người nào mà hắt xì hơi đầu tiên sẽ là cái người mà đem lại may mắn, hạnh phúc cho cái chủ nhà trong năm đó. Thưa quý vị, chủ nhà sẽ tặng cho cái người này một con dê, một con bò hoặc là một con ngựa con để mà cầu chúc, cũng như là bày tỏ một cái sự cảm ơn bởi vì đã mang lại hạnh phúc gia đình của họ trong cái năm mới. Thưa quý vị, tại đất nước Hungary, trong cái ngày Tết dương lịch, người Hungary cấm kỵ ăn gia cầm cũng như các loại cá. Giữa bạn bè và thân thiết, người ta thường tặng cho nhau một chú heo con, thưa quý vị, và một cái bức tượng bằng sứ hình người lao công dọn ống khói để mà biểu thị những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, đó là Hoàng Tĩnh nói sơ qua cho quý vị một số nước trong cái vấn đề mà gọi là cái phong tục tập quán của ngày Tết dương lịch, thưa quý vị. Và tiếp theo đây thì chắc là Hoàng Tĩnh Linh xin được mời một cái nhân vật rất là quan trọng trong cái ngày hôm nay đầu năm cùng làm việc chung với Hoàng Tính, thưa quý vị. Đó là Nhã Quyên. Nhã Quyên sẽ gửi đến cho quý vị một cái phần tiếp theo. Xin được mời quý vị. Phần tiếp theo này cũng rất là hay, thưa quý vị. Chúng tôi xin Nhã Quyên sẽ gửi đến cho quý vị cái gọi là các nước ăn gì vào dịp Tết Dương Lịch. Không biết là Nhã Quyên của chúng ta như thế nào rồi đây. Hoàng Tính sẽ được mở lời chào Nhã Quyên đầu tiên. Hello, chào Nhã Quyên. Nhã Quyên khỏe không Nhã Quyên? Nhã Quyên à, Nhã Quyên ơi.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý khán giả. Và nãy giờ thì ngồi đây nghe anh Hoàng Tính đọc những cái phong tục của tất cả những nơi khác trên thế giới. Thì mỗi đất nước thì có những cái phong tục khác nhau. Thì nhưng mà trước tiên cũng phải là chúc mừng năm mới đến anh Hoàng Tính chứ ha. Anh Hoàng Tính là ngày hôm nay là đã chuẩn bị cho năm mới có những cái resolution gì chưa?
Quyết tâm của năm nay cũng sẽ giống như quyết tâm của năm cũ, mà quyết tâm năm cũ cũng giống như quyết tâm năm nay.
Dạ.
Tất nhiên là mình chưa thực hiện được, thì mình phải đáng mình thực hiện những cái gì mình chưa làm được trong cái năm cũ để năm mới sẽ được tốt đẹp hơn nhé, thưa quý vị.
Dạ vâng, nói tới giải mã những cái bất ngờ trong những cái ngày Tết Dương Lịch thì nói đến những cái lịch sử của ngày Tết Dương Lịch thì bắt nguồn
mình thông qua đó đi ha. Mình thông qua đó đi, mình giải mã bất ngờ mình bỏ qua đi ha. Mình hãy đến cái phần gọi là các nước ăn gì vào cái dịp Tết Dương Lịch đi ha.
Dạ vâng, nói tới
ăn đi mình thấy mình ăn hay hơn. Ngày hôm nay mà giải mã nó có bộ mệt lắm, lâu lắm hết thưa quý vị. Và bây giờ thì chắc có lẽ là các nước ăn gì vào dịp Tết Dương Lịch, ở bên đó mà ăn không được thì qua bên này ăn. Nhã Quyên.
Dạ vâng. Nói về các nước ăn gì trong những cái ngày lễ Tết thì không biết là có rất là nhiều,
có rất là nhiều những cái món ăn mà của các nước trên thế giới họ đã chọn, thưa quý vị. Thí dụ là nho, cá, rồi rau xanh, rồi thịt heo, rồi trái lựu chẳng hạn, đã được một số những quốc gia đã chọn làm cái món ăn trong cái dịp đầu năm, với cái hy vọng là sẽ có được một năm gọi là thịnh vượng, khỏe mạnh cũng như là may mắn, thưa quý vị. Ở Tây Ban Nha nên thưa quý vị, có một cái tục này rất là hay, thưa quý vị. Họ ăn nho, họ ăn 12 quả nho khi mà đồng hồ điểm 12 cái tiếng chuông theo cái nhịp chuông. Và truyền thống này bắt nguồn từ năm 1909, và khi mà những cái người mà trồng nho của cái vùng Alicante thực hiện cái điều này để mà giải quyết cái số nho thừa. Và sau đó cái ý tưởng này đã lan tới một số nước, thí dụ như là Bồ Đào Nha cũng như là các vùng từng là những cái thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, như là Venezuela, Cuba, Mexico, Ecuador và Peru chẳng hạn. Mỗi một cái quả nho như vậy thì tượng trưng cho một tháng. Ví dụ như là nếu mà một cái quả, hai cái quả đầu mà ăn mà nó ngọt á, thì ok, mà quả thứ ba mà nó hơi chua chua thì điều đó có nghĩa là cái tháng ba sẽ khá khó khăn đó. Phần lớn thì sẽ cố ăn hết 12 quả trước cái tiếng chuông cuối cùng. Thế nhưng người Peru sẽ thêm cái quả thứ 13 để đảm bảo là may mắn, thưa quý vị. Đó là cái cách mà cái người Tây Ban Nha họ ăn một cái vật, một cái quả gì đó để đón chào cái năm mới, thưa quý vị.
Dạ vâng, anh Hoàng Tính thì vừa gửi đến quý vị thính giả cái nhờ. Người Tây Ban Nha ăn 12 trái nho. Lỡ có nước nào ăn ngày đầu năm 12 quả dưa hấu không thưa anh?
Đó hơi bự. Đó ép người quá đáng.
Dạ vâng. Nói tới rau xanh thì các loại rau như là bắp cải, cải lá, cải xoăn và cải cầu vồng là cái món hay được ăn vào những cái dịp năm mới ở nhiều quốc gia. Vì cái lý do cũng rất là đơn giản là lá của chúng giống như những đồng tiền gấp và tượng trưng cho tương lai giàu có.
Bởi vậy mà phải ăn.
Dạ, chiều nay là mình về mình phải ăn. Người Đan Mạch thì là ăn cái cải xoăn hầm với đường và quế. Người Đức thì ăn bắp cải, trong khi người Mỹ thì chọn cải lá. Nhiều người tin rằng càng ăn nhiều rau xanh vào dịp năm mới thì năm sau càng thu được nhiều tiền của. Ăn cải có cải nhiều lắm không anh?
Không cải đâu, tại vì mình lúc đó mình cải rằng là chắc có lẽ nếu mà cải thì Hòa Tính nghĩ rằng là cải trong vấn đề cái này là rau chứ không phải là tiền. Cho nên cải qua cải lại cuối cùng thôi, tao tiền gì mình cũng phải ăn hết. Và ngọt từ quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình đón mừng New Year, đón mừng năm mới đặc biệt do Nhã Quyên và Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Bây giờ mình rau rồi nè ha, nho rồi ha, bây giờ mình tới đậu đi. Thưa quý vị, đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu xanh đều được coi như là một cái biểu tượng của một cái tiền bạc. Chúng có một cái hình dạng tương tự như cái đồng xu và nở ra khi mà được nấu chín và đem lại cho cái người ăn một cái sự gọi là cái may mắn về cái tài chánh. Thưa quý vị, ở Ý thì người dân thường thưởng thức cái xúc xích và đậu lăng xanh sau giao thừa. Người dân Đức cũng thường ăn cái món này vào năm mới, có thể thay đậu lăng bằng cái súp đậu. Thưa quý vị, đó là cái phần ở bên châu Âu nhé, còn không biết là châu Mỹ của chúng ta có điều gì đặc biệt không, chắc có lẽ Nhã Quyên sẽ gửi đến cho quý vị.
Dạ vâng, còn ở miền Nam nước Mỹ thì người dân thường ăn cái món hopping chons làm từ đậu mắc đen hoặc đậu đũa. Cái truyền thống này có nguồn gốc từ thời nội chiến, khi mà thị trấn ở Vicksburg, Mississippi cạn kiệt lương thực, thì lúc mà bị tấn công thì các cư dân họ đã tìm được cái đậu mắc đen để sống sót, và từ đó thì cái loại đậu này được coi là đem lại may mắn cho ngày đầu năm mới.
Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt do Nhã Quyên và Hoàng Tính thực hiện, gửi đến cho quý vị một ca khúc sau cùng để đón mừng xuân mới, sẽ được gửi đến cho quý vị một sáng tác của Hoài An. Ca khúc được mang tên là Câu Chuyện Đầu Năm sẽ đến với chúng ta trong đầu năm mới này qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hiền Thục.
Qua một năm rượt rối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ dịu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, viên canh lộc những băng khoăn, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai đã phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mày, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường danh lợi rồng manh, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay.
Và kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Câu Chuyện Đầu Năm, Hòa Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị với một cái giọng ca mang một cái ý nghĩa rất tốt đẹp, đó là Hiền Thục. Và ca khúc này do một cái người rất là hay, đó là nhạc sĩ Hoài An, với một tâm niệm an bình và hiền lành, vui vẻ sẽ đến với quý vị trong đầu năm mới này. Nhã Quyên, Hòa Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt. Không quên chúc cho quý vị như thế nào đây? Chúc quý vị có được năm mới. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều nhiều, bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu, gia đình hạnh phúc, bạn bè quỷ thanh thản vui chơi mỗi buổi chiều.
Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ. vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mặt, gia đình luôn hạnh phúc xuân vầy. Trên bước đường danh lợi rộng mạnh, duyên vừa đẹp ý đóng say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi rộng mạnh, duyên vừa đẹp ý đóng say, ôm nàng xuân đẹp vào tay.
Một đầu năm, một đầu năm được điều may, một đầu năm, một đầu năm được tiền tài, một mọi điều sẽ đến khắp muôn đời. Mời trẻ em cùng nô đùa, một mọi người